Huyết ưng lĩnh chủ, chương 485, huyết sắc chiến đài, góc truyện audio.com, chạy, đánh không lại thì chạy, đồng bá tuyết ưng biến sắc phải nắm chặt thời gian trừ bỏ nhóm đối thủ đầu tiên này. Tuy nhóm đầu tiên này thực lực nhìn như yếu nhất nhưng mỗi một con cũng đều mạnh hơn bọn Khố Mông tướng quân chút, nhắm chừng có 5-6 phần thực lực của Vưu Lan lĩnh chủ. Cũng chính là trải qua 18 năm tu hành, thương pháp của đồng bá tuyết ưng hoàn toàn thành thục. Đặc biệt bí kỹ tinh thần vẫn diệt kích hiện nay, tốc độ xuất thương so với cực điểm xuyên thấu còn nhanh hơn. Nếu lại giao thủ với Vưu Lan lĩnh chủ, Vưu Lan phòng thủ cũng không được. Bọn độc giác kim đồng thú này liên hợp lại vẫn rất có uy hiếp. Sớm biết nên làm ra vẻ yếu thế, hiện tại thoáng cái đã dọa bọn nó rồi, chúng nó bắt đầu phân tán chạy trốn. Đồng bá tuyết ưng có chút ngầm bực, trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ, chiến đấu không ngừng lại chút nào, hắn lập tức nháy mắt tiến vào thế giới chân thật, phóng thích ra lĩnh vực lực hấp dẫn, cố gắng hấp dẫn bọn độc giác kim đồng thú kia hướng hắn tới gần, hơn nữa thi triển ra tốc độ phối hợp hư giới phân thân biến hóa, nháy mắt đã đuổi kịp một con độc giác kim đồng thú gần nhất. Phập tương đương nháy mắt hất ngã con độc giác kim đồng thú này. Đồng bá tuyết ưng lập tức lại đuổi theo một con khác, nhưng bởi vì khoảng cách rõ ràng trở nên xa hơn. Đuổi theo từng con như vậy, càng về sau khoảng cách sẽ càng xa. Đồng bá tuyết ưng tâm ý khẽ động, soạt soạt soạt, bốn phương tám hướng xuất hiện rậm rạp 36 đồng bá tuyết ưng áo trắng, người người cầm trường thương, đuổi giết tốc độ cao, thậm chí chung quanh còn xuất hiện sương mù màu trắng nồng đậm che phủ phạm vi tầm mắt, khiến bọn độc giác kim đồng thú đó không thể phát hiện đồng bản. Giống tương đương bọn độc giác kim đồng thú tựa như bị một đám đồng bá tuyết ưng dọa, đều cố gắng né tránh. Chúng nó khó có thể phân biệt người nào là thật người nào là giả. Nhưng khiến đồng bá tuyết ưng đau đầu là, huyễn vực căn bản vô dụng. Bọn độc giác kim đồng thú này vẫn có thể mượn dùng lĩnh vực quy tắc ảo diệu của bản thân cảm ứng lẫn nhau, hơn nữa chúng nó thật ra chỉ là sinh vật pháp trận ngưng tụ ra, không phải là sinh mệnh thật sự, hư giới chân ý của mình căn bản không thể túm tinh thần chúng nó tiến vào trong hư ảo. Đồng bá tuyết ưng mượn dùng từng cái hư giới phân thân cố ý mê hoặc bản tôn lặng yên ở trong hư giới hóa thành, hư vô tiến lên, lấy hình thái hư vô đi tới. Lặng yên không một tiếng động, thân thể và hư giới hoàn toàn thành một thể, bọn độc giác kim đồng thú đó căn bản không thể phát giác. Nhưng chúng nó vẫn có trí tuệ, chúng nó hoàn toàn phân tán ở toàn bộ góc của đài huyết chiến, duy trì khoảng cách xa nhất với nhau, làm đồng bá tuyết ưng phải bôn ba khắp nơi. Hồ, đồng bá tuyết ưng rốt cục một thương đem một con độc giác kim đồng thú cuối cùng đâm chết ở trên đài chiến đấu màu máu. Đầu độc giác kim đồng thú bị xuyên thấu, bị cố định ở trên đài chiến đấu màu máu, tứ chi còn dãy giụa, nhưng sau đó liền hoàn toàn tan rã tiêu tán thành hư vô. May mắn thân thể hóa thành hư vô, hợp nhất với hư giới, như vậy khó bị phát hiện nhất. Đồng bá tuyết ưng nhẹ nhàng thở ra, mới có thể khiến bọn độc giác kim đồng thú này không phát hiện được, cuối cùng giải quyết trong thời gian một đồng hồ cát. Không hổ là thủ đoạn của thích khách, ở lúc lặng yên ẩn núp là rất khó bị phát hiện. Như hiện nay, góc truyện audio.com, có thể hợp nhất với hư giới, dù là Mai Sơn chủ nhân cũng không thể phát hiện. Đương nhiên hiện tại loại tiềm ẩn này vẫn không đủ lợi hại, Mai Sơn chủ nhân nếu nắm giữ, không gian thần tâm, vẫn có thể phát hiện, đương nhiên đồng bá tuyết ưng nếu đạt tới, hư giới thần tâm cảnh, đó là một phen thiên địa khác. Cảnh giới chính là như thế, không có vô địch chỉ có ai cao minh hơn. Đồng bá tuyết ưng ngẩng đầu nhìn một cái đồng hồ cát kia giữa không trung, cát thời gian trong đồng hồ cát đã hầu như chảy hết. Mình đã nghĩ mọi cách, thậm chí mượn dùng thủ đoạn hư giới ẩn núp mới miễn cưỡng ở trong thời gian một đồng hồ cát giải quyết, đây còn chỉ là nhóm đối thủ đầu tiên dễ giải quyết nhất. Phía sau còn có hai nhóm đối thủ càng ngày càng lợi hại. Đến đây, giữa không trung, một cái đồng hồ cát kia rốt cuộc trôi hết, hơn nữa trực tiếp quay lại, cát thời gian trong đồng hồ cát tiếp tục bắt đầu trôi. Ở trên đài chiến đấu màu máu bắt đầu ngưng tụ ra 6 bóng người. Là 6 tồn tại hình người giống như dòng nước ngưng tụ, rất nhanh ngưng thực. Toàn thân bọn họ đều là áo giáp màu lam đậm, trên mặt đeo mặt nạ, binh khí khác nhau. Đồng thời cũng tản ra thủy dao động mênh mông nồng đậm, khí tức dao động đó hùng hồn, truyền ra toàn bộ đài chiến đấu màu máu. Đồng bá tuyết ưng khẽ biến sắc, 6 người màu lam đậm này, khí tức tựa như so với bọn Vưu Lan, Kiếm Hoàng còn mạnh hơn chút. Soạt, 6 người màu lam đậm nháy mắt hóa thành 6 dòng nước, tốc độ còn ở trên đồng bá tuyết ưng, vây công tới. Soạt, bóng người đồng bá tuyết ưng lập tức khẽ động, liền tiến vào trong hư giới. Mà 6 dòng nước bay đánh tới cũng nháy mắt chui vào hư giới, ở trong hư giới tốc độ phi hành không giảm chút nào, điều này làm trong lòng đồng bá tuyết ưng trầm xuống. Không tốt, hư giới không có trở ngại đối với bọn hắn, không có ảnh hưởng đối với thực lực của bọn hắn, phiền rồi. Ngoài ra càng làm Đông Bá Tuyết Ưng có áp lực hơn là tuy trong tình báo ghi lại rất nhiều đối thủ của đài huyết chiến, nhưng người màu lam đậm trước mắt vẫn không ở trong ghi chép. Đối với phương thức chiến đấu uy hiếp của bọn hắn, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không biết, chỉ có thể từ thủ đoạn phi hành của bọn hắn mơ hồ đoán ra. Có thể là quy tắc ảo diệu loại thủy. Đông Bá Tuyết Ưng cầm một cây trường thương, cũng không trốn tránh, chính diện ứng đối 6 người màu lam đậm đánh tới. Nhóm đối thủ thứ hai đã lợi hại như vậy, nhóm thứ ba chắc chắn càng khó chơi hơn, phải ở trong thời gian một đồng hồ cắt giải quyết bọn hắn. Ta phải ra vẻ yếu thế, khiến bọn hắn tới gần ta. Như vậy mới có thể giết chết bọn hắn nhanh hơn, nhưng thủ đoạn của bọn hắn ta cũng không rõ lắm, phải cẩn thận, đừng ngã ở trong tay những người màu lam đậm này. Oành, còn cách mấy chục dặm, 6 người màu lam đậm vẫn là hình thái dòng nước đột nhiên ra chiêu, trong dòng nước kia kéo dài ra một cánh tay thật dài, cánh tay phóng to mấy chục dặm, vung một thanh binh khí thật lớn, trực tiếp bao phủ tới. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng vung một cây trường thương rất cố gắng miễn cưỡng ngăn cản binh khí của người màu lam đậm, thậm chí có đôi khi bị ép thi triển hư giới phân thân biến ảo, dựa vào nháy mắt biến ảo vị trí để tránh né sát chiêu. Siêu phàm này thực lực cũng không tính là cao. Chỉ là thủ đoạn hư giới khá rắc rối, có thể biến ảo vị trí thân thể, mọi người. Góc truyện audio.com, liên thủ vây công khoảng cách gần, công kích trải rộng 100 mét chung quanh, hắn cho dù mượn dùng hư giới phân thân xuất hiện, vẫn giết được hắn. Những người màu lam đậm này tuy là sinh mệnh pháp trận ngưng tụ ra, nhưng cũng có chút trí tuệ đơn giản, bọn hắn nhanh chóng ùa lên, thế công càng hung hiểm hơn. Cách chương.